Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2020.
Cập nhật công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Giám sát việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng tại Đảng bộ huyện Phú Lương.
Lấy ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý 2 năm 2020. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm. Sở Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách ngay tại các bến xe, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về vận tải và tình hình trật tự an toàn giao thông, bố trí cán bộ trực thường xuyên trong những ngày nghỉ lễ để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết khắc phục các sự cố tai nạn vướng mắc xảy ra và các ý kiến phản ánh của cơ quan đơn vị và người dân trong dịp nghỉ lễ. Công an tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm, hiệu quả việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông kết hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng phương án giải tỏa hành khách khu vực bến tàu, bến xe trong những ngày cao điểm. Bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các khu vực đông dân cư, các nút giao thông có nhiều người và phương tiện đi lại, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đường thủy nội địa trước trong mùa mưa bão, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các bến đò không đủ điều kiện hoạt động, tuyên truyền phổ biến cho người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, báo Thái Nguyên tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân tự ý thức bảo vệ mình. Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Thực hiện quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo thực hiện như sau. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác, đúng quy định, không để trục lợi chính sách, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm nếu có. Giám đốc các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện kịp thời tham mưu báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh phối hợp triển khai giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Nội dung chi tiết của quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện trình tự hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết tới quý thính giả trong mục Văn bản chính sách pháp luật, phát sóng vào lúc 9h35 và 17h45 ngày 30 tháng 4 và 9 giờ 35 phút ngày 1 tháng 5. Quý thính giả quan tâm đón nghe. Ngày hôm nay, Thái Nguyên đã tiến hành chi trả gói đợt đầu tiên cho các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ, trên tinh thần xác định đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công bằng, không bỏ sót nhưng cũng không để chính sách bị lợi dụng. Thái Nguyên đã chủ động khẩn trương tiến hành triển khai chi trả cho trên 168.000 người thuộc các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng hưởng bảo trợ xã hội với tổng số tiền dự kiến chi trả theo quy định là trên 163 tỷ đồng. Đây là nhóm đối tượng được xác định ưu tiên trong kế hoạch chi trả của tỉnh. Song song với hoạt động này, công tác rà soát các đối tượng khác được thụ hưởng chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ gồm người lao động bị mất việc làm, thu nhập bị giảm sâu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng đang được gấp rút thực hiện.
Tính đến 17 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2020, tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Thái Nguyên, số người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh 1 người, ca bệnh số 178, hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 đến 17 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2020 đã qua 32 ngày, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Số người nước ngoài hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày, còn 89 chuyên gia người Hàn Quốc, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Số người Việt Nam, Thái Nguyên trở về từ vùng có dịch hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày, còn 1 người, hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trường hợp ca bệnh số 110 sau khi được điều trị khỏi COVID-19 đã về tạm trú tại tổ 10 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Báo cáo ngày 16 tháng 4 năm 2020 được lấy mẫu xét nghiệm lần cuối, kết quả âm tính với SARS-CoV-2, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện vệ sinh phun tiêu độc khử trùng tại 4 điểm tập trung đông người với 2,87 kg hóa chất Hichelon 70%. Diện tích phun thuốc đạt 48.400 m2. Tính đến nay đã phun tiêu độc khử trùng tại 3.125 điểm tập trung đông người với diện tích phun thuốc đạt 12.148.344 m2. Các sở ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục chỉ đạo và tổ chức kiểm tra giám sát các nội dung hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Công văn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Thực hiện hướng dẫn số 133-HD-BT-GTU ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ban tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đã có công văn số 4112-CV-BTGTU ngày 27 tháng 4 năm 2020, đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền sự kiện này. Theo đó, công văn nêu rõ, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong định hướng đôn đốc, giám sát kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí và hoạt động của đội ngũ nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí, truyền thông, ban tuyên giáo, tuyên huấn, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cấp tỉnh, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị trong việc chỉ đạo định hướng triển khai tổ chức thực hiện đối với hệ thống làm công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương. Yêu cầu các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh bám sát hướng dẫn số 102-HD-BTGTU của Ban tuyên giáo tỉnh ủy và thực hiện tuyên truyền làm 3 giai đoạn. Cụ thể, từ nay đến ngày 10 tháng 5 năm 2020, tiếp tục triển khai các tin bài phóng sự có sức thuyết phục lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, trong đó tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng điểm về hoạt động dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội, dự kiến tổ chức sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020. Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2020. Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 5 điểm cầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Tháp, dự kiến tổ chức tối ngày 19 tháng 5 năm 2020, cùng nhiều sự kiện hoạt động khác của các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức. việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí, truyền thông, ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan đơn vị nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.
Ngày 29 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị, kế hoạch số 146 KHTU của Ban Thường vụ tỉnh ủy và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tại Đảng bộ huyện Phú Lương. Thời gian qua, huyện ủy Phú Lương đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị đại hội từ huyện đến cơ sở, kịp thời ban hành các văn bản theo hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa triển khai ở cấp mình. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các nội dung đảm bảo đúng quy định tiến độ kế hoạch. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 24 tháng 4, đã có 341 trên 342 chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức xong đại hội. Một chi bộ sẽ tiến hành đại hội vào đầu tháng 5. Đảng bộ huyện đã lựa chọn chi bộ dân vận 2 và đảng bộ xã Cổ Lũng là đại hội điểm, sau đó đã ban hành báo cáo rút kinh nghiệm cho các chi đảng bộ trực thuộc còn lại. Công tác chuẩn bị văn kiện nhân sự từ huyện đến cơ sở bảo đảm đúng nguyên tắc, điều lệ, quy chế, quy định của đảng. Theo kế hoạch, huyện sẽ hoàn thành đại hội cơ sở trong tháng 6. Cuối tháng 7, tổ chức đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp của huyện Phú Lương. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, tập trung hoàn chỉnh các văn kiện đại hội, đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội theo đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu số lượng chất lượng, làm tốt công tác kiểm tra giám sát, phục vụ đại hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc gì, báo cáo ngay để tỉnh có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Cùng với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiếp tục làm tốt việc phòng chống dịch COVID-19 và lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý thính giả, từ ngày 5 đến ngày 28 tháng 4 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên tiến hành lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội, góp phần quyết định nhiều nội dung liên quan đến sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Là một trong những tổ chức hội có đông hội viên, việc triển khai lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai sâu rộng. Đến nay các ý kiến đã được thường trực hội tổng hợp để gửi đến cấp ủy cấp trên với sự đồng tình và nhất trí cao. Ông Hoàng Văn Trình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến và nhận xét.
Nội dung dự thảo cũng đã đề cập trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tôi thấy là rất là rõ và cụ thể và nó cũng sát. Đấy, thì đối với lại cái chức năng nhiệm vụ của cựu chiến binh đấy, mà thể hiện trong dự thảo văn kiện thì chúng tôi cũng đã thấy được cái phần trách nhiệm của mình.
Ông Trương Minh Tú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên nói.
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, chúng tôi đồng tình rất cao về các cái nội dung trong báo cáo, kể cả phần kiểm điểm và phương hướng là rất chặt chẽ, đầy đủ và thuyết phục.
Qua trao đổi, cơ bản các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng nội dung, hình thức trình bày khoa học, bố cục chặt chẽ của dự thảo báo cáo chính trị, với sự chuẩn bị công phu của các cấp ngành và việc đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với từng nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị của nhân dân gặp nhiều thuận lợi. Đề cập về nội dung phát triển đảng, ông Trương Minh Tú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đóng góp ý kiến thêm.
Cái chỉ tiêu phát triển đảng đúng ra là phải cao hơn. Nhưng mà trong thực tiễn trong những năm vừa qua, nhiệm kỳ qua mà nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và cái giải trình của cơ quan chức năng ấy, thì tôi thấy là cái phát triển đảng trong từng năm thì có phần nào giảm đi mà cũng có những cái khó khăn khách quan mang lại. Chỉ tiêu đưa ra phát triển đảng từ năm 2020-2025 đấy, có giảm đi thì cũng căn cứ vào cái tình hình thực tế trên cơ sở mà thực tiễn chúng ta đã triển khai lãnh đạo và tổ chức thực hiện.
Phần lớn các ý kiến đều nhất trí với chủ đề đại hội, các chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt là ba đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Các ý kiến đều cho rằng cần có những chương trình hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các đột phá này. Đề cập về đào tạo nhân lực chất lượng cao, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho rằng.
Để có được cái đội ngũ nhân lực chất lượng cao thì chúng tôi cho cái bước đầu tiên chúng ta cần phải làm cái việc đánh giá đúng cái nhu cầu. Và từ đó thì có cái sự gắn kết giữa nhà nước, ở đây là chính quyền địa phương, với lại nhà khoa học, với lại cơ sở giáo dục để chúng ta có những cái đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã bày tỏ ý kiến.
Đột phá về xây dựng cái kinh tế tư nhân thì có thể nói là nó rất là phù hợp và nó cũng rất là kịp thời. Đây là một sự quan tâm của Đảng. Và tôi nghĩ rằng cái quan tâm này nếu nó trở thành một cách hiện thực, được triển khai nhuần nhuyễn và được thảo luận kỹ càng và có rất nhiều những cái giải pháp thì chắc chắn rằng sẽ đem lại một cái thành công rất tốt cho cái khóa tới về vấn đề phát triển kinh tế.
Cùng đề xuất hỗ trợ phát triển kinh tế, ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt Cường nêu ý kiến.
Trong cái nhiệm kỳ tiếp theo thì chúng tôi cũng có kỳ vọng là Thái Nguyên sẽ đưa ra nhiều cái chính sách để thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh Thái Nguyên hơn. Phần là để tạo ra cái giá trị công việc, có được những công việc ở trên địa bàn tỉnh, tạo được an sinh xã hội và tạo được cái thu nhập cho tỉnh. Hai nữa là có nhiều cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp ở trong tỉnh để hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ vừa trong tỉnh như chúng tôi.
Qua nhiều hình thức khác nhau, các ý kiến đóng góp sẽ được gửi đến tổ biên tập văn kiện nhằm tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, tạo cơ sở và tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình được phát trên tần số 106,5 MHz với những tin chính vừa phát trong chương trình. Cập nhật công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Giám sát việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng tại Đảng bộ huyện Phú Lương. Lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp.
Tiếp tục chương trình là một số thông tin khác.
Huyện Phú Bình là địa phương có số lượng trang trại chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với trên 120 trang trại chăn nuôi gia cầm, 70 trang trại chăn nuôi tổng hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng thức ăn công nghiệp khiến môi trường bị ô nhiễm do chưa có cách xử lý triệt để, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo khi tình trạng gia cầm nhiễm chất cấm, tồn đọng dư lượng thuốc kháng sinh vẫn xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Để giúp người dân phát triển chăn nuôi theo hướng Việt Gáp, an toàn sinh học trong giai đoạn 2018-2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mô hình phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà đồi Phú Bình theo hướng an toàn sinh học với 9 hộ tham gia. Sau khi tham gia mô hình, các hộ dân đã nắm vững kỹ thuật, chủ động được phương pháp chế biến thức ăn chăn nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Với giá gà nuôi bình thường, tỷ lệ thịt đạt cao hơn, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thú y.
Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, một số chi hội chữ thập đỏ, trường học tiếp nhận trao gạo cho những đối tượng khó khăn được gắn địa chỉ nhân đạo trên địa bàn huyện năm 2020. Năm 2020, huyện Phú Lương có 55 đối tượng được gắn địa chỉ nhân đạo. Đây là những trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người bị thiểu năng trí tuệ, người già đơn thân do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các tập thể cá nhân có lòng hảo tâm để gắn địa chỉ nhân đạo. Mỗi địa chỉ nhân đạo được hỗ trợ 10kg gạo một tháng. Do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện cách ly xã hội, đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nên trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao gạo tháng 3 và tháng 4 năm 2020 cho 55 đối tượng trên với tổng số là 120kg gạo. Theo lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương cho biết, để đảm bảo gạo trao cho các đối tượng được mới, ngon, có chất lượng tốt, huyện hội đã phối hợp với một số cơ sở sai sát tại địa phương chọn mua thóc, tiến hành sai sát và cấp phát ngay cho các đối tượng. Trong dịp này, nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện được Hội Chữ thập đỏ huyện cho tặng nhiều vật dụng gồm quần áo và các đồ dùng sinh hoạt khác, còn sử dụng được do hội vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ.
Mỗi năm ở Việt Nam, tai nạn giao thông đã cướp đi hơn 8.000 sinh mạng. Phía sau đó là hàng ngàn gia đình bị chia ly, nhiều trẻ em bị mồ côi, nhiều người già không nơi nương tựa. Để hỗ trợ các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới nhiều năm qua đã thực hiện công tác chi hỗ trợ nhân đạo với mức 20 triệu đồng trên một người. Các trường hợp được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ như sau. 1. Không xác định được xe cơ giới gây tai nạn. 2. Xe gây tai nạn không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. 3. Xe gây tai nạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới nhưng không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường vì bị loại trừ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn như lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, lái xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Khi nạn nhân tử vong trong tai nạn giao thông rơi vào những trường hợp được hỗ trợ theo quy định của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới và có kết luận của công an giải quyết tai nạn, người thân của nạn nhân có thể gọi đến đường dây nóng theo số 024 3941 2063 hoặc 0967 235 155 hoặc website 2.www.iav.vn để được hỗ trợ. Quỹ bảo hiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới đóng góp hàng năm theo quy định của Chính phủ, được Bộ Tài chính giao Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quản lý kể từ năm 2009. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân tổ chức sở hữu xe cơ giới tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ. Vì vậy, tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy là bạn đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và luật giao thông đường bộ, tránh các khoản phạt khi lưu thông trên đường cũng như được bảo vệ tài chính trong trường hợp rủi ro.
Thưa quý thính giả, biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Ngay từ đầu năm 2020, đã diễn ra hiện tượng mưa đá kéo dài trong nhiều ngày tại các tỉnh phía Bắc. Khu vực Thái Nguyên mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Để chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp, phương án, với phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Thế Toàn, quý thính giả cùng nghe.
Là địa bàn có trên 30 km đê chiếm 65% hệ thống đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trước mùa mưa bão năm 2020, thị xã Phổ Yên đã triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, thị xã xây dựng cụ thể và quán triệt đến các xã phường nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão để giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, tu bổ các công trình được quan tâm như cứng hóa mặt đê, nạo vét và làm mới kênh mương, hệ thống cống dưới đê được đánh giá đảm bảo phòng chống lụt bão theo thiết kế. Bà Nguyễn Thị Yến, hạt trưởng hạt quản lý đê Phổ Yên nói.
Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở quản lý đê nhân dân và thủ kè thủ cống nâng cao trách nhiệm vệ sinh, bảo dưỡng máy đóng mở cống và vận hành cống phát quang vệ sinh kè cống sạch sẽ để đảm bảo chống lũ.
Đề cập về vấn đề này, ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thị xã Phổ Yên Thái Nguyên cho biết.
Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thông của thị xã Phổ Yên về tình hình diễn biến thời tiết, và đặc biệt là chúng tôi đã chỉ đạo các xã phường là chỉ đạo cụ thể đến từng xóm, người dân nhận thức được và có cái xử lý tình huống và có chuẩn bị ngay công tác phòng chống thiên tai ngay từ hộ gia đình và ngay từ đầu năm.
Dự báo năm 2020, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp khó lường, các nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, gió lốc có thể xảy ra. Trước tình hình đó, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên đã sớm triển khai nhiệm vụ chủ động công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết thủy văn trên phạm vi khu vực, ban hành các bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho từng địa phương, cảnh báo, dự báo sát, kịp thời diễn biến, đồng thời tiến hành cải tiến, thay đổi, điều chỉnh các bản tin dự báo, cảnh báo theo hướng chi tiết hơn. Bà Lê Thu Hà, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã chuẩn bị các cái trang thiết bị như là tu bổ, sửa chữa sân vườn, máy móc và các cái phương tiện cần thiết sẵn sàng cho công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai hoàn thành trước ngày 1 tháng 5. Và Đài Thái Nguyên thì đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị như máy tính, phòng họp trực tuyến, hội thảo, dự báo thời tiết nguy hiểm để làm các cái bản tin hàng ngày.
Thái Nguyên là tỉnh có nhiều hệ thống sông suối và đặc biệt là nhiều đồi núi. Vì vậy, khi mùa mưa bão đến sẽ có thể xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét. Để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thái Nguyên đã xây dựng phương án thực hiện phương châm 4 tại chỗ cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, tổ chức phương tiện con người thường xuyên trực tại các điểm xung yếu, các khu vực có thể xảy ra sạt lở, điểm hay ngập úng. Hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai đến các thôn xóm, nhất là các hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ. Ông Ngô Văn Ban, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngành Nông nghiệp Phát triển thôn và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên đã triển khai tất cả các cái bước để làm nào tuyên truyền cho toàn thể cả hệ thống chính trị là vào cuộc. Các địa phương hiện nay đến giờ phút này thì trên tinh thần là với phương châm 4 tại chỗ thì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các cái công trình đê kè được thi công năm 2019 thì đến nay đã đảm bảo phục vụ chống lũ.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường, ngoài việc chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống của chính quyền và các cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống lụt bão, mỗi người dân cần cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và diễn biến thiên tai gây lên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Thưa quý thính giả, người cao tuổi hiện nay đang phải sống chung với nhiều bệnh lý không lây nhiễm như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, trong đó có cả bệnh suy thận mãn tính. Mặc dù đây không phải là bệnh lý hiểm nghèo, song do tình trạng bệnh kéo dài, dễ gây biến chứng nên có ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Bài viết Bệnh lý suy thận ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người cao tuổi của phóng viên Phương Thảo sẽ đề cập về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Bệnh nhân Đào Thị Thoa, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đã 9 năm sống chung với căn bệnh suy thận mãn tính. Hơn 70 tuổi, căn bệnh suy thận mãn tính cùng nhiều bệnh lý nền khiến cho cuộc sống và sức khỏe của bà đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bà Thoa nói.
Mỏi mệt, không ăn được. Tôi chạy ở dưới đa khoa thì những năm rất là vất vả. Cứ đi là sáng đi không à, đến gần chiều mới được về, cho nên là rất là phức tạp.
Cũng điều trị bệnh lý suy thận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ hơn một tháng nay, ông Dương Văn Trình, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ đã phải chiến đấu với biến chứng của bệnh suy thận, khiến cho việc điều trị càng trở nên khó khăn. Ông Trình chia sẻ.
Nói chung là nó mỏi mệt vài thoải tính hơn 5 giờ. Thế tôi thấy ăn uống nó cũng không được ngon lành. Thế tôi mới ra tham khảo bác sĩ. Thế bác sĩ trả lời là của ông là phải chạy thận luôn, chứ ông không về được nữa đâu.
Tình trạng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn quốc, trong đó có Thái Nguyên. Theo các chuyên gia, mặc dù tuổi thọ trung bình của người cao tuổi có tăng, song thời gian sống khỏe mạnh của người cao tuổi lại không tăng, tương xứng do người cao tuổi phải sống chung với nhiều bệnh lý không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt chưa hợp lý. Ít phút còn lại, mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất nhà báo Lê Nhung, biên tập chương trình Hoàng Quỳnh, cùng với sự tham gia của phát thanh viên Thanh Hải, Lê Thủy, kỹ thuật viên Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.